Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay mùng 7 tháng Giêng, Chủ nhật, lễ Chúa Hiển Linh, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 6, lễ vượt qua hàng tuần. Theo chứng từ chung của các sách Tin Mừng, việc Chúa Kitô sống lại từ trong kẻ chết đã xảy ra vào ngày đầu tiên sau ngày Sa-bát. Trong chính ngày đó, Chúa Phục Sinh hiện ra với hai môn đệ đi về Ê-mau và với 11 tông đồ lúc ấy đang hội họp với nhau. 8 ngày sau, như Tin Mừng theo Thánh Gioan thuật lại, một lần nữa các môn đệ lại tụ họp nhau khi Chúa Giêsu hiện ra với các ông, và chính người làm cho ông Tô-ma nhận ra người khi chỉ cho ông thấy những dấu tích cuộc thương khó của người. Ngày lễ hiện xuống, ngày đầu tiên của tuần thứ 8 sau lễ vượt qua của người Do Thái, là ngày mà lời Chúa Giêsu hứa với các tông đồ sau khi người sống lại đã trở thành hiện thực bằng việc ban tràn đầy ơn Thánh Thần, cũng rơi vào Chúa Nhật. Đó cũng là ngày rao giảng đầu tiên và làm phép rửa đầu tiên. Thánh Phêrô công bố cho dân chúng đang tụ họp biết rằng Chúa Kitô đã sống lại. Và theo lời sách tông đồ công vụ, những ai đón nhận lời Ngài giảng đều chịu phép rửa. Đó là cuộc thần hiện của giáo hội, được mặc khải như một dân tộc, trong đó những con cái của Thiên Chúa tản mát khắp nơi, liên kết với nhau trong sự hợp nhất, vượt qua mọi khác biệt. Trích tông thư Ngài của Chúa của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 20. Mùng 8 tháng Giêng thứ hai, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, lễ kính. Mùa thường niên trước mùa chay. Trong các tuần lễ mùa thường niên không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa Nhật. Bài đọc theo chu kỳ 1, các ngày trong tuần, năm lẻ. Mùng 9 tháng Giêng, thứ 3, tuần thứ nhất, mùa thường, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Mùng 10 thứ 4, tuần thứ nhất, mùa thường. 11 thứ 5, tuần thứ nhất, mùa thường. 12 thứ 6, tuần thứ nhất, mùa thường. 13 thứ 7, Thánh Hilario giám mục tiến sĩ hội thánh. 14 tháng Giêng, Chúa Nhật thứ hai, mùa thường, năm C, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời chúc tụng Thiên Chúa, và xin Chúa thương giúp mọi người chúng ta nhìn thấy Chúa hiện diện trong đời sống của mình.
Nên từ đông bừng sáng ánh sao đêm, dân đưa đường từ khai tới gia liền, nơi các bụi mê cung đầy bao ngựa chập trùng, nào cùng đi về phía ánh sao đêm qua dặm trường từ trời làm người mang sắc phàm người đời, kinh điển vô ca buồn nhưng tâm lòng nhưng lệ vẫn thấy hương vang mộng trường, còn có trên kinh điển vô ca buồn nhưng tâm lòng nhưng lệ vẫn
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thông hôi. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lạy Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, hôm nay Chúa đã khiến ngôi sao chỉ đường mà mặc khải cho muôn dân nhận biết con một Chúa. Phần chúng con đã nhận biết Chúa nhờ đức tin dẫn lối đưa đường. Xin rủ lòng thương đưa chúng con về chiêm ngưỡng thánh nhan vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trích trong sách Ngôn Sứ Isaiah. Hãy đứng lên, hãy tỏa sáng ra, hỡi Jerusalem, vì sự sáng của ngươi đã tới, và vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi. Kìa, tối tăm đang bao bọc địa cầu, và u minh phủ kín các dân. Nhưng trên mình ngươi, Chúa đang đứng dậy, và vinh quang của Ngài xuất hiện trên mình ngươi. Chư dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của ngươi, và các vua hướng về ánh bình minh của ngươi. Hãy ngước mắt lên chung quanh và hãy nhìn coi, tất cả những người đó đang tập hợp, đang tìm đến với ngươi. Các con trai của ngươi từ đàng xa đi tới, và các con gái ngươi đứng dậy từ khắp bên hông. Bấy giờ ngươi sẽ nhìn coi, và ngươi trở nên rực rỡ, tim ngươi sẽ rạo rực và sẽ phồng lên, bởi vì những kho tàng bể khơi tuôn đến với ngươi, nguồn phú túc của chư dân sẽ tới tay ngươi. Những con lạc đà tràn ngập vây phủ lấy ngươi, những lạc đà một bướu từ xứ Madian và Epha. Tất cả những ai từ Saba đi tới, họ sẽ tuyên rao lời ca ngợi Chúa. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho Đức Vua, và ban sự công chính cho Hoàng tử. để người đoán xét dân chúa cách công minh và phân xử người nghèo khó cách chính trực.
Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.
Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người, cho đến khi mặt trăng không còn chiếu sáng, và người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ sông Cai đến tận cùng trái đất.
Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.
Vì người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế, và sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ yếu đuối và người thiếu thốn, và cứu thoát mang sống kẻ cùng khổ.
Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.
Chúc tụng danh người đến muôn đời, danh người còn tồn tại lâu dài như mặt trời. Vì người, các chi họ đất hứa sẽ được chúc phúc, và các dân nước sẽ ca ngợi người.
Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.
Bài đọc 2. Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em đã nghe biết rằng Thiên Chúa đã ban cho tôi việc phân phát ân sủng cho anh em, là theo ơn mặc khải cho tôi biết. Tôi đã được thấu hiểu mầu nhiệm mà con cái loài người các thế hệ khác không được biết. Nhưng nay đã mặc khải cho các thánh tông đồ của người và cho các tiên tri, nhờ thánh thần và nhờ tin mừng, các dân ngoại được nên đồng thừa tự, đồng một thân thể và đồng thông phần với lời hứa của người trong Chúa Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Giuđa trong đời vua Hê-rô-đê, có mấy nhà đạo sĩ từ đông phương tìm đến Giê-ru-sa-lem. Các ông nói: Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương, và chúng tôi đến để triều bái người. Nghe nói thế, vua Hê-rô-đê bối rối, và tất cả Giê-ru-sa-lem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: Tại Bethlehem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép. Cả ngươi nữa, hỡi Bethlehem đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa? Vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của ta. Bấy giờ Hê-rô-đê ngầm triệu mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng: Các khanh hãy đi triệu điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi gặp, hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cùng đến triều bái người. Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa, ngôi sao họ xem thấy ở đông phương lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy bà Maria mẹ người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy người. Rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến người lễ vật, vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Herode, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay, một lần nữa, chúng ta lại sống lại bầu khí hân hoan và tràn ngập ánh sáng của ngày ngôi hai Thiên Chúa làm người, với việc mừng đại lễ Chúa Hiển Linh. Hiển Linh là ngày ngôi lời nhập thể, tỏ mình cách rõ ràng và công khai cho các dân tộc trên thế giới, đại diện là các nhà đạo sĩ đến từ phương Đông. Truyền thống lâu đời của giáo hội luôn gắn liền lễ này với đại lễ Giáng sinh. Thậm chí, nhiều nơi vẫn mừng lễ Hiển Linh như là lễ đặc biệt nhất trong mùa Giáng sinh. Chúng ta sẽ thấy niềm vui và ánh sáng của ngày đại lễ này, mà xưa nay vẫn quen gọi một cách đơn sơ và gần gũi là lễ Ba Vua, được bày tỏ rõ nét trong các bài đọc phụng vụ hôm nay. Trước hết, nơi bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah loan báo ánh sáng của Israel chính là vinh quang của Đức Chúa chiếu tỏa trên dân. Mọi chư dân sẽ hướng về ánh sáng ấy mà tiến bước trong tin tưởng và vui mừng. Hãy đứng dậy, hãy chiếu sáng hỡi Jerusalem, vì vinh quang của Chúa xuất hiện trên mình ngươi, chư dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của ngươi, và các vua hướng về ánh bình minh của ngươi. Với những lời loan báo này, ngôn sứ Isaiah muốn gợi lên cho các độc giả thấy rằng, viễn tượng một thành phố được phục hồi, đó là Jerusalem, là nơi quy tụ mọi dân nước, trở thành một dân duy nhất, dân Israel mới, chính là giáo hội Chúa Kitô. Trong giáo hội này, ánh sáng muôn dân là Chúa Kitô lan tỏa và chiếu soi khắp mọi dân tộc trên thế giới. Nghĩa là trong Đức Kitô và ơn cứu độ người đem lại, không còn chuyện phân biệt lương giáo, cũng như không còn ai cho mình cái quyền tự hào là dân riêng của Chúa nữa. Tư tưởng này được Thánh Phaolô hơn một lần xác quyết trong những bài giáo huấn của mình, đặc biệt là trong lá thư gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô mà chúng ta nghe trong bài đọc thứ hai. Ngài đã viết: nhờ tin mừng, các dân ngoại được nên đồng thừa tự, đồng một thân thể và đồng thông phần với lời hứa của người trong Chúa Giêsu Kitô. Khi khẳng định điều ấy, vị tông đồ truyền giáo đã diễn tả ý nghĩa thần học của ngày lễ Hiển Linh, đó là ơn cứu độ của Thiên Chúa đối với nhân loại bao hàm chiều kích phổ quát, có nghĩa là đến với muôn dân và không bị đóng khung vào một khuôn khổ văn hóa, xã hội, chính trị nào cả. Tư tưởng trên đây được diễn tả và cụ thể hóa qua bài tin mừng hôm nay, thuật lại việc các nhà chiêm tinh phương Đông đến bái lạy Đức Giêsu hài nhi mới sinh tại Bethlehem. Qua trích đoạn tin mừng này, một mặt Thánh Matthew trình bày cho các độc giả Do Thái thấy rằng Đức Giêsu là đấng thiên sai, là đấng mà dân Israel mong chờ bấy lâu nay. Nhưng mặt khác, ông còn tỏ bày Đức Giêsu là đấng cứu tinh, là ánh sáng muôn dân,
khi mô tả hành trình của các nhà hiền sĩ dõi theo ánh sao để đăng trình, tìm đến thờ lạy vị vua mới sinh tại Bethlehem. Người ta có thể nhận ra những chi tiết đối kháng lạ thường nơi bài tin mừng, như đấng cứu thế giáng sinh nơi một Bethlehem nghèo hèn, hẻo lánh, thay vì một Jerusalem, trung tâm tráng lệ của nước Do Thái bấy giờ. Giữa lòng tin mau mắn và quảng đại của dân ngoại, thể hiện qua sự khao khát của các vị đạo sĩ và sự thờ ơ, thù nghịch của dân Do Thái, của các vị chức sắc an tường kinh thánh trong kinh thành Jerusalem. Tất cả những tương phản ấy cho thấy Thiên Chúa đến với tất cả mọi người, nhưng chỉ những ai có tâm hồn khao khát, có sự dấn thân lên đường tìm kiếm với tất cả thiện chí và tín thác của mình thì mới có thể gặp được người, là nguồn vui, là ánh sáng ơn cứu độ. Các vị hiền sĩ trong ngày lễ hôm nay đã làm được điều đó, nên họ đã được thỏa lòng và hưởng trọn niềm vui của ơn cứu độ khi chiêm ngắm và thờ lạy hài nhi Giê-xu. Như vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, đại lễ hiển linh hôm nay đem lại cho chúng ta niềm vui mừng khi Đức Kitô, đấng là trung tâm của vũ trụ và lịch sử, mời gọi chúng ta nhận thức đúng đắn về ơn cứu độ người đem đến trần gian. Niềm vui này nhắc nhớ mỗi người Kitô hữu rằng không phải cứ có đạo là biết Chúa, và càng không phải cứ giỏi giáo lý là có thể hiểu biết về Ngài. Nhưng điều quan trọng để biết Chúa và nhận ra người là sự dấn thân trong đời sống đức tin, là tâm hồn thiện chí và khao khát tìm kiếm người trong từng sự kiện của cuộc sống và trong chính bản thân của mình. Hình ảnh các thượng tế và kinh sư, những người nắm vững các lời ngôn sứ nhưng lại thờ ơ, không nhận ra và không lên đường tìm kiếm đấng Mêsia, trong khi các nhà hiền sĩ hết lòng tìm kiếm trong kiên trì, chính là những tiêu chí, là thước đo để mỗi người tín hữu Kitô nhìn lại mình trong hành trình sống đức tin hàng ngày. Chắc chắn rằng, như các vị hiền sĩ trong tin mừng hôm nay, người tín hữu cũng sẽ phải đối diện và trải qua không ít những nhọc nhằn, khó khăn và hiểm nguy trong đời sống đạo của mình. Nhưng chính trong những khó khăn và thách đố ấy, với lòng kiên trì và tin tưởng, người Kitô hữu chắc chắn sẽ gặp và hưởng niềm vui ơn cứu độ, như lời Đức Giê-xu đã nói: phúc thay ai khao khát sự công chính, vì họ sẽ được thỏa lòng. Cầu xin cho ánh sáng ơn cứu độ là chính Đức Kitô, trong ngày Ngài tỏ mình ra với muôn dân, luôn chiếu sáng và đời sống tin cậy mến của mỗi người tín hữu chúng ta, giúp chúng ta có thể phản chiếu ánh sáng ấy trong đời sống của mình với anh chị em chung quanh. Amen. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế với phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng chính nữ Maria và đã làm người, người chiêu đóng binh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, người chiêu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên thượng Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Điền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin Sông có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, trong mùa Giáng sinh này, Thiên Chúa chúng ta đã biểu lộ lòng nhân hậu và yêu thương của Người đối với nhân loại. Lòng hân hoan mừng rỡ, chúng ta cùng các bậc hiền sĩ đến tôn thờ Đấng là ánh sáng muôn dân và dâng lên Thiên Chúa lời tha thiết nguyện xin.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Hội Thánh luôn ý thức vai trò giới thiệu Chúa Kitô là Vua Bình An cho thế giới hôm nay, qua việc cổ võ và đóng góp thiết thực cho nền hòa bình trên thế giới. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các quốc gia trên thế giới được tiến triển và bình an, liên đới và hỗ trợ lẫn nhau trong tình yêu thương, đặc biệt trong năm mới này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người nghèo đói, bệnh tật và cô đơn, nhờ mầu nhiệm ngôi hay xuống thế làm người, được nâng đỡ về tinh thần cũng như vật chất. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người tín hữu Kitô luôn can đảm dấn thân và lên đường mỗi ngày trong hành trình đức tin như các vị hiền sĩ trong tin mừng hôm nay, để có thể trở thành một ánh sao tỏa sáng tình yêu thương của Chúa trong môi trường sống của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, đó là những lời cầu khẩn chân thành của các tín hữu dâng lên Chúa trong ngày lễ hiển linh hôm nay, đặc biệt trong năm mới này. Xin Chúa thương chấp nhận, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã cưu mang con Thiên Chúa là người trong cung lòng trinh khiết. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin đoái nhìn lễ vật hội thánh Chúa tiến dâng. Đây không phải là vàng, nhũ hương và mộc dược, nhưng là bánh rượu tượng trưng cho Đức Giêsu Kitô, đấng đã tự hiến tế và trở thành lương thực nuôi dưỡng chúng con, người hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì hôm nay Chúa đã mặc khải chính mầu nhiệm cứu độ chúng con trong Đức Kitô để soi sáng muôn dân. Vì khi Người xuất hiện trong bản tính phải chết của chúng con, Chúa đã dùng vinh quang mới bất diệt của Người mà phục hồi chúng con. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngời lên nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa, vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Thừa lệnh Người, chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính Người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi Người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiển vinh và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio, các giám mục Việt Nam chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhậm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn quy tụ trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa, xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích thánh thể, xin thương ban ánh sáng bởi trời hướng dẫn chúng con mọi nơi mọi lúc, để từ đây chúng con biết chiêm ngưỡng và đón nhận bí tích này với niềm tin sâu sắc và lòng mến thiết tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Giáo hội Công giáo tại Việt Nam mừng lễ Ba Vua, tức lễ Hiển Linh. Một Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha, mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức của Ngài vào Trưa Chủ Nhật vừa qua ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm cũ 2006, ngày lễ Kính Thánh Gia Thất. Vào lúc 12 giờ trưa, trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói vài lời huấn đức về gia đình ngày nay, cần noi gương thánh gia đình Nazareth. Mời quý vị các bạn theo dõi bài huấn đức này của Đức Thánh Cha.
Cari fratelli e sorelle, in quest'ultima domenica dell'anno celebriamo la festa della Santa Famiglia di Nazareth. Con gioia rivolgo un saluto.
Anh chị em thân mến, trong Chủ Nhật cuối cùng của năm 2006, chúng ta cử hành lễ kính thánh gia đình Nazareth. Với niềm vui mừng, tôi xin gửi lời chào đến tất cả mọi gia đình trên thế giới và cầu chúc cho các gia đình được hưởng hòa bình và tình thương mà Chúa Giêsu đã trao ban cho chúng ta khi đến với chúng ta trong lễ Giáng sinh. Trong phúc âm, chúng ta không gặp thấy những bài diễn văn về gia đình, nhưng gặp thấy một biến cố có giá trị hơn mọi lời nói. Đó là việc Thiên Chúa đã muốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình. Bằng cách này, Thiên Chúa thánh hóa gia đình như là con đường đầu tiên và bình thường của cuộc gặp gỡ giữa Ngài và nhân loại. Trong cuộc sống tại Nazareth, Chúa Giêsu đã tôn vinh mẹ Maria và thánh Giuse, người công chính, qua việc tuân phục quyền của hai đấng trong suốt thời tuổi thơ và tuổi trẻ. Bằng cách này, Chúa Giêsu làm nổi bật giá trị trước tiên của gia đình trong việc giáo dục con người. Nhờ qua mẹ Maria và thánh Giuse, Chúa Giêsu được hướng dẫn vào trong cộng đoàn tôn giáo, vừa tham dự vào những sinh hoạt của hội đường Do Thái tại Nazareth. Cùng với hai đấng, Chúa Giêsu học biết đi hành hương lên Jerusalem, như đoạn phúc âm của phụng vụ Chúa Nhật hôm nay đề ra cho chúng ta suy niệm. lúc lên 12 tuổi, Chúa Giêsu ở lại trong đền thờ và song thân của Chúa phải mất 3 ngày mới tìm được Chúa trong đền thờ. Với cử chỉ này, Chúa Giêsu làm cho Đức Mẹ và Thánh Giuse hiểu rằng Ngài phải lo những việc của Cha Ngài, nghĩa là lo thi hành sứ mạng đã được Thiên Chúa Cha trao phó cho.
Questo episodio evangelico rivela la più autentica e profonda vocazione della famiglia, quella cioè di accompagnare ogni suo componente.
Biến cố nói trên, mà khải ơn gọi sâu xa nhất và đích thực nhất của gia đình. Đó là ơn gọi đồng hành với mọi thành phần của gia đình trên con đường khám phá Thiên Chúa và khám phá ý định mà Thiên Chúa đã an bài cho mỗi thành phần gia đình. Mẹ Maria và Thánh Giuse đã giáo dục trẻ Giêsu trước hết bằng chính mẫu gương sống của mình. Nơi hai vị song thân của mình, Chúa Giêsu đã biết được trọn cả nét cao đẹp của đức tin, của tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với lệ luật, cũng như biết được những đòi buộc của công bằng, một sự công bằng được nên trọn trong tình yêu. Từ hai đấng, Chúa Giêsu đã học biết rằng phải thi hành thánh ý của Thiên Chúa trước hết, và rằng mỗi dây liên kết thiêng liêng có giá trị hơn mỗi dây liên kết huyết tộc. Thánh gia đình Nazareth quả thật là kiểu mẫu trước cho mọi gia đình Kitô, được hiệp nhất trong bí tích hôn phối và được nuôi dưỡng bởi lời Chúa và Thánh Thể. Gia đình Kitô được mời gọi thực hiện ơn gọi và sứ mạng đáng khâm phục, làm tế bào sống động không những của xã hội mà còn của giáo hội nữa. Một giáo hội là dấu chỉ và là phương tiện hiệp nhất cho tất cả nhân loại. Giờ đây cùng nhau, chúng ta xin mẹ Maria Rất Thánh và Thánh Giuse bảo vệ mọi gia đình, nhất là những gia đình gặp khó khăn. Nguyện xin hai đấng nâng đỡ các gia đình, ngõ hầu các gia đình biết chống lại những thôi thúc phân rẽ của một thứ văn hóa hiện nay đang gây thiệt hại cho chính những nền tảng của cơ chế gia đình. Nguyện xin hai đấng trợ giúp cho các gia đình Kitô khắp nơi trên thế giới được trở nên hình ảnh sống động của tình yêu Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời huấn đức trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Utile ficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut quia angelo nunciante, Christi Filii tu incarnazione coniovimus, per passionem eos et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua, 31 tháng 12, Chủ nhật cuối cùng của năm cũ 2006. Vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm sau, thứ Hai, mùng 1 tháng Giêng, ngày đầu tiên của năm mới 2007, Ngày Quốc tế Hòa bình, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ tế thánh lễ mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Trong bài giảng sau phúc âm, Đức Thánh Cha đã nhắc đến sứ điệp hòa bình năm 2007 với những lời như sau. Tôi xác tín sâu xa rằng, nhờ tôn trọng con người mà hòa bình được cổ võ, và rằng nhờ xây dựng hòa bình, người ta đặt những nền tảng cho một chủ thuyết nhân triển đích thực và toàn diện. Đây là một sự dấn thân có tính cách bắt buộc đặc biệt những người Kitô, là những kẻ được kêu gọi hãy hoạt động không mệt mỏi cho hòa bình, và hãy kiên trì bên vực phẩm giá con người và những nhân quyền không thể nhượng được. Chính vì được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, mà mọi người không phân biệt chủng tộc, văn hóa và tôn giáo, đều có phẩm vị làm người như nhau. Trước khi ban phép lành cuối lễ, phép lành đầu năm mới 2007, và trước khi xướng kinh truyền tin trưa, theo như thói quen thường làm trong ngày lễ trọng, Đức Thánh Cha đã nói vài lời chúc mừng năm mới hòa bình và đầy sự lành cho mọi người hiện diện tại quảng trường, và cho tất cả mọi người hiệp thông với Ngài qua các phương tiện truyền thanh và truyền hình. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, all'inizio del nuovo anno sono lieto di rivolgere a tutti voi presenti in Piazza San Pietro e a quanti sono collegati con noi mediante la radio e la televisione, i più cordiali auguri di pace e di bene, la luce di Cristo. Auguri a voi tutti, pace e bene.
Vào khởi đầu năm mới, tôi vui mừng gửi đến tất cả anh chị em hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô và tất cả những ai thông hiệp với chúng ta đây qua các phương tiện truyền thanh và truyền hình. Gửi đến tất cả những lời cầu chúc chân thành nhất về hòa bình và sự lành. Nguyện chúc ánh sáng của Chúa Kitô, mặt trời đã mọc lên nơi chân trời của nhân loại, soi sáng con đường anh chị em đang đi và đồng hành với anh chị em trong suốt năm 2007 này. Và tiếp sau, Đức Thánh Cha bộc lộ những tâm tình của Ngài đầu năm mới như sau. Hôm nay chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu đấng đã được sinh ra bởi mẹ Maria đồng trinh. Chúng ta chiêm ngắm Chúa như là hoàng tử của hòa bình. Chúa là hòa bình của chúng ta. Người đã đến để hạ xuống bức tường phân cách gây chia rẽ những con người và những dân tộc. Vì thế Đức Phaolô Đệ Lục, vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, đã muốn ngày mùng 1 tháng Giêng hàng năm là ngày quốc tế hòa bình. Ngõ hầu năm mới được bắt đầu trong ánh sáng của Chúa Kitô, vị hòa giải vĩ đại của nhân loại. Ngày hôm nay, tôi lặp lại lời cầu chúc hòa bình cho quý vị cầm quyền và cho những ai có trách nhiệm các quốc gia và các tổ chức quốc tế, và cho tất cả mọi người thiện chí nam nữ. Chúng ta hướng lời cầu nguyện chúng ta về mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, với hết lòng tin tưởng, ngõ hầu được phát triển nơi các lương tâm, sự tôn trọng đối với con người và sự khước từ mạnh mẽ đối với chiến tranh và bạo lực. Lạy mẹ Maria, đứng đã ban Chúa Giêsu cho thế gian, xin mẹ giúp chúng con biết đón nhận hồng ân hòa bình từ Chúa, và trở nên những kẻ thành tâm và can đảm xây dựng hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trên, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.